Tiếp về cái phần thứ 10 trang nghiêm tịnh độ, tức là vừa qua thì mình học cái phần nghĩa là Như Lai, thì ở chỗ Phật Như Lăng đó, đối với pháp mà là không có chỗ được. Đây thì Phật mới bảo ngài Tu Bồ Đề: này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Bồ Tát trang nghiêm Phật độ chăng? Bạch Thế Tôn: không được. Tại sao? Trang nghiêm Phật độ tức chẳng phải trang nghiêm, đó gọi là trang nghiêm. Vì vậy Tu Bồ Đề, các vị Bồ Tát lớn nên như vậy mà sanh tâm thanh tịnh, chẳng nên trụ sắc mà sanh tâm, chẳng nên trụ thanh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, nên không có chỗ trụ mà sanh tâm ấy. Tức là đến đây là phá về gọi là cái chấp về trang nghiêm mà Phật độ, nghĩa là Bồ Tát mà trên cái đường hành Bồ Tát đạo đó để mà tiến đến quả Phật, thì trên cái lúc mà tu Bồ Tát đạo là phải tu bao nhiêu là cái công hạnh, gọi là lục độ vạn hạnh, rồi mới đem cái công hạnh đó hồi hướng về quả Phật, để là khi thành Phật thì có được cái cõi nước nó cũng tương ứng. Thí dụ cũng như là Phật A Di Đà, lúc mà còn tu Bồ Tát hạnh á, thì ngài có 48 nguyện. Thì khi mà thành Phật rồi về cõi cực lạc thì nó cũng cõi cực lạc nó cũng tương ứng với 48 nguyện đó, thì đó gọi là trang nghiêm Phật độ hay là trang nghiêm tịnh độ. Thì nhiều người nghe như vậy thì có khi thì lại cũng lại chấp, thấy không? Về trang nghiêm như là chấp vào cái tướng trang nghiêm, cho nên đây Phật mới gạn lại để phá. Mà đây cũng là tiếp theo cái ý ở trước. Ở trước á, là đã phá không cho mình trụ vào cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, thấy không? Tức là nói vô thượng chánh đẳng giác nhưng mà cũng thật là không có cái gọi là cái vô thượng chánh đẳng giác để được, không? Rồi không thật có cái pháp thọ ký, không? Tức là Phật ở chỗ Nhân Đăng cũng không thật có chỗ được, tức là không thật có pháp thọ ký. Như vậy thì trang nghiêm á là sao? Tức là quả vô thượng chánh đẳng giác cũng không thật được, rồi pháp thọ ký cũng không thật được, vậy thì trang nghiêm là sao? Là trang nghiêm cái gì? Cho nên ở đây thì mình cũng cần phải hiểu rõ thế nào là trang nghiêm và trang nghiêm như thế nào đó, thì để mới thấu được cái ý trang nghiêm. Chứ còn mình thông thường á, mình nghe trang nghiêm tịnh độ tức là làm cho cái cõi này nó được là gọi là trang nghiêm, là thanh tịnh, là bằng phẳng, cũng như trong kinh nói là thí dụ như là kinh nói là khi ngài Xá Lợi Phất thọ ký sau này thành Phật thì cõi nước là trang nghiêm thanh tịnh, đất bằng lưu ly và bằng phẳng, không có những gọi là núi sông gò đất rồi, thấy không? Còn mình bây giờ thì mình thấy cái thế giới này là đất đai núi sông rồi gò nóng, có chỗ cao chỗ thấp, thấy không? Là đường xá thì có chỗ lồi chỗ lõm mà nhơ nhớp cũng đủ thứ, thì như vậy làm sao mình trang nghiêm mà cho nó sạch hết được đây? Nó làm sao trang nghiêm như vậy? Nó gần như quý vị thấy là đường từ Uông Bí vào đây, nó bao nhiêu là những cái thứ nghĩa là không có được bằng phẳng, được trang nghiêm, thì làm sao trang nghiêm sẽ sạch hết, thấy không? Đó là nói về cái cảnh bên ngoài. Còn tâm chúng sanh nữa, tâm chúng sanh á thì nó đủ thứ, là buồn vui giận ghét, thấy không? Rồi khen chê tật đố ích kỷ đủ thứ hết, thì bây giờ làm sao mà cũng trang nghiêm để cho nó sạch hết, để thành cõi Phật hết? Ngay nơi trong chùa thôi là cái chỗ gọi là tu hành thanh tịnh đó, không mà cũng vẫn còn có những cái tâm buồn vui giận ghét vậy, tức là bởi vì mỗi người nó có cái nghiệp riêng. Nói bây giờ làm sao trang nghiêm cho hết. Đó là một điểm. Rồi điểm thứ hai nữa là thành Phật, thấy không? Mà đã thành Phật rồi á thì còn ham muốn tốt đẹp quý báu hay sao mà lại phải trang nghiêm cho đẹp. Tức là trang nghiêm cõi nước cho đẹp để mà ở. Thành Phật rồi còn ham tốt đẹp hay sao? Cho nên ở đây mình cần phải rõ được cái ý nghĩa trang nghiêm cho thật kỹ. Đúng á, thì trang nghiêm đó chính là trang nghiêm tự tâm. Trang nghiêm tự tâm là cái gốc, là cái căn bản. Nghĩa là mình thanh tịnh tự tâm của mình, thì tâm có thanh tịnh rồi thì mình nhìn ra cái gì nó cũng là thanh tịnh, cũng là trang nghiêm. Nghĩa là tâm trang nghiêm rồi mình nhìn ra cái gì nó cũng trang nghiêm hết. Còn mình cứ lo trang nghiêm ở bên ngoài mà không trang nghiêm cái tự tâm của mình, để cho tâm nó phiền não cũng đầy đó, thì làm sao thành trang nghiêm được. Thí dụ quý vị bố thí, bố thí để mà trang nghiêm tịnh độ, nhưng mà bố thí mà khởi phiền não lên thì sao? Thì đâu thành trang nghiêm. Trì giới cũng vậy, không? Trì giới mà thấy hoặc là chấp mà ta là trì giới không? Thì cũng hết còn trang nghiêm. Rồi tụng kinh niệm Phật cũng vậy, tụng kinh niệm Phật tức là cũng là cái cách để trang nghiêm đó, không? Nhưng mà tụng kinh niệm Phật mà khởi phiền não thì sao? Thì cũng hết trang nghiêm luôn. Cho nên ở trong kinh Duy Ma, trong đó là đã có nói rõ là dục tịnh Phật độ, đương tịnh kỳ tâm, tùy kỳ tâm tịnh, tắc Phật độ tịnh. Nghĩa là muốn thanh tịnh cái cõi Phật á, thì phải thanh tịnh cái tâm của mình. Tùy cái tâm của mình nó được thanh tịnh là thì cõi Phật được thanh tịnh. Nghĩa là muốn thanh tịnh cõi Phật thì trước là mình phải thanh tịnh cái tâm mình. Nếu tâm mình mà được thanh tịnh rồi á thì cõi Phật liền đó thanh tịnh. Đó là cái ý nghĩa kinh Duy Ma Phật chỉ dạy rất là rõ ràng, mà thực tế là như vậy. Thí dụ cũng như bây giờ đây, tâm mình mà còn gai góc, còn rắn rít nhơ nhớp, không đầy dẫy đó, thì làm sao mình thấy được cõi tịnh độ, không? Nếu mà cho mình ở ngay cõi Phật, mình cũng không thấy tịnh độ nổi nữa. Tức là lên đó là còn so sánh, không? Rồi còn gây phiền não cho người ta trên đó nữa. Tức bằng chứng là thí dụ cũng như là vào chùa là chỗ thanh tịnh đó, nhưng mà tâm mình không tịnh rồi thì mình cũng gây phiền não ở trong chùa. Thì rõ ràng như vậy. Cho nên đây là cái kinh nghiệm, như là câu chuyện của Ngài Phật Ấn với Ngài Tô Đông Pha đó, không? Nghĩa là một hôm thì Ngài Phật Ấn với Ngài Tô Đông Pha ngồi thiền xong, thì ông Tô Đông Pha ông cũng thấy cảm hứng, ông hỏi chứ hôm nay thì thầy thấy, nghĩa là tôi ngồi cái dáng như thế nào. Ngài Phật Ấn nói ông ngồi bữa nay thì cái dáng giống như là một vị Phật, thì ông thấy thích thú, không? Thì Ngài Phật Ấn hỏi lại, còn ông đó, ông thấy tôi bữa nay ngồi như thế nào, không? Thì thường thường Ngài Phật Ấn với ông Tô Đông Pha thường thường gặp nhau thì hai luận đạo rồi bàn đạo lý, mà luôn luôn á thì ông Tô Đông Pha là không có bàn mà thắng nổi Ngài Phật Ấn, không có qua nổi. Thì hôm nay ông cũng muốn, nghĩa là thắng một lần, cũng muốn hạ cái giống như hạ Ngài Phật Ấn một lần, không? Cho nên ông mới nói nghĩa là giống như một đống cước trâu. Tức là nói là Ngài Phật Ấn ngồi thiền bữa nay đó giống như một đống cước trâu, ngồi giống như đống cước trâu ạ. Thử Ngài Phật Ấn như thế nào. Nhưng Ngài Phật Ấn cũng cười tự nhiên thôi, nhưng mà Ngài không đáp, cười cái tự nhiên không đáp gì hết. Thì ông Tô Đông Pha trong tâm á thì ông cho như vậy thì Ngài giống như Ngài thua rồi, bị ông nói cái mà không có trả lời được, không? Cho nên ông cũng đi ông ra, ông nói là bữa nay là Ngài Phật Ấn Ngài thua tôi rồi. Rồi tới chừng về nhà gặp với cô Tô Tiểu Muội, thì cô cũng nghe nói như vậy, cô mới hỏi, nghe nói là anh ngồi thiền anh thắng ngài Phật Ấn là phải không? Tức là ngồi thiền rồi đối đáp đó, thì anh thắng. Thì ông Tu Luân Va ông nói phải, thì cô mới kêu là thôi giờ anh đâu anh thực lại coi thắng sao. Thì ông mới thực lại cái chuyện đối đáp như vậy đó. Xong thì cô Tư Tư Muội cô mới nghiêm mặt lại, cô nói như vậy là anh thua rồi chứ thắng cái gì. Thì ông Tu Luân Va ông nói thua làm sao. Thì cô Tư Tư Muội đó cô mới nói là bởi vì ngài Phật Ấn á, là cái tâm của ngài giống cũng như Phật, cho nên ngài nhìn anh thì cũng như Phật. Còn trái lại á, còn tâm anh á, nó cũng giống như đống cước trâu. Cho nên anh thấy ngài Phật Ấn cũng như đống cước trâu. Thì ngay đó thì ông tỉnh ngộ ra liền, ông thấy quả thật. Lúc đó ông mới coi như là xịu mặt xuống. Và ông thấy như vậy là cái công phu gọi là cái công phu mà thiền của ông đó là còn thua ngài Phật Ấn quá xa. Đó là ý nghĩa nó rõ ràng, thì cũng như đây, không? Nghĩa là tâm ngài Phật Ấn nó thanh tịnh, không? Giống như Phật, cho nên là nhìn ra ai nhìn thấy gì nó cũng thanh tịnh, cho nên là ngài nhìn ông là thấy cũng giống như Phật. Còn tâm ông đó là còn hơn thua, không? Tức là tâm ông Tô Đông Pha còn hơn thua, cho nên rồi giống như gọi là xấu, cho nên là nhìn ngài Phật Ấn cũng như đống cước trâu. Đó thì kinh nghiệm mình cũng như vậy, không? Nếu mà tâm mình thanh tịnh thì thấy ra nhìn cái gì cũng thanh tịnh, còn nếu mà không thanh tịnh á thì nhìn ra nó cũng theo đó. Cho nên thí dụ mình bữa nay thấy người này là xấu, người kia là xấu, rồi mình trách người này, chê người kia đủ thứ hết, thì biết như vậy là tâm mình như thế nào liền. Đó là mình. Cho nên ở trong nhà thiền cũng như trong nhà đạo mà luôn luôn nhắc mình là phải phản quang tự kỷ là cái rất là quan trọng, tức là phải thường soi lại mình để thấy rõ mình, hay là kiểm tra lại mình đó. Chứ còn không á thì mình chỉ thấy bên ngoài thôi, cứ thấy người ta thôi mà không thấy lại mình. Thì ở đây cũng vậy, ý nghĩa như vậy đó. Như vậy thì để cho thấy rằng cái ý nghĩa trang nghiêm Phật độ là trang nghiêm tự tâm, mà là thanh tịnh tự tâm mình, đó là rất là rõ ràng. Nghĩa là trang nghiêm tự tâm là chính, rồi từ tự tâm mình thanh tịnh đó thì rồi mới nhìn ra cõi Phật, nhìn ra cõi nước, nó cũng được trang nghiêm, cũng được thanh tịnh. Cho nên các vị thiền sư, các ngài, nghĩa là nhìn ra khi tâm các ngài nó được, nghĩa là thanh tịnh, được trong sáng rồi, thì các cái ngài nhìn ra cái gì nó cũng là coi như là cũng là thiền, cũng là đạo hết. Bởi vậy mà các ngài có khi gọi là thuyết pháp thì không có thuyết pháp mà như mình, mà các ngài có thể